là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay mùng 5 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Sau phần thông tin phản ánh các hoạt động diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, mời quý vị và các bạn cùng làm quen với anh Hoàng Văn Nam ở thôn Đại Thân 2, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, một trong những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013-2018. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, được xác định là cây chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ năm 2010, tỉnh Yên Bái phối hợp với Tập đoàn Cao su Việt Nam triển khai trồng thí điểm cây cao su tại các huyện Văn Chấn, Văn Yên và Trạm Tấu với quy mô dự kiến trên 3.000 ha. Tuy nhiên, do địa hình đất đai phức tạp, bị chia cắt mạnh, việc thiết kế lô, khoảnh để trồng và chăm sóc cao su không thuận lợi, dẫn đến suất đầu tư trồng lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài. Nên đến nay, tỉnh Yên Bái mới trồng được trên 2.270 ha, không đạt mục tiêu so với kế hoạch đề ra. Tỉnh sẽ phối hợp với Tập đoàn Cao su Việt Nam ổn định diện tích không trồng mới thêm để theo dõi đánh giá. Đến năm 2020, nếu có hiệu quả thì tiếp tục đề nghị chính phủ bổ sung quy hoạch phát triển trồng cao su cho giai đoạn tiếp theo.
Phóng viên Kiều Loan đưa tin, với mục tiêu chuyển đổi từ những cây có hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây đa tác dụng có hiệu quả kinh tế cao hơn, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 206 về phát triển cây dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 với diện tích trên 26.000 ha. Theo đó, tỉnh sẽ ưu tiên phát triển 14 chủng loại cây dược liệu gồm quế, sơn tra, thảo quả, đinh lăng, xả, ba kích, giảo cổ lam, sâm ngọc linh, ý dĩ, hà thủ ô cổ, gà gai leo, lá khôi, atiso và đương quy với tổng diện tích trồng mới các loại đến năm 2020 là hơn 26.000 ha. Đồng thời sẽ xây dựng 1 đến 2 vườn nhân giống để đáp ứng khoảng 20% nhu cầu giống tại chỗ. Trên cơ sở xây dựng phát triển và quản lý hệ thống thu mua, chế biến và tiêu thụ, đến hết năm 2020, các địa phương tiếp tục mở rộng diện tích và dược liệu hàng hóa có ưu thế chiếm 29 chủng loại, đồng thời tiếp tục trồng cải tạo bổ sung thay thế diện tích cây dược liệu đã khai thác.
Do phục vụ thi công tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai khiến tuyến tỉnh lộ 166 bị hư hỏng xuống cấp, ảnh hưởng nhỏ đến việc đi lại cũng như cuộc sống sinh hoạt của người dân. Mặc dù nguồn vốn bảo trì năm 2016-2017, tỉnh mới bố trí được 7,2 tỷ đồng để sửa chữa một số đoạn qua các xã Minh Tiến, Quy Mông, Xuân Ái, Yên Hợp và An Thịnh. Tuy nhiên, do bị xuống cấp hư hỏng nhiều, nguồn vốn bố trí để nâng cấp khắc phục vẫn chưa đảm bảo giao thông. Trước kiến nghị của người dân, ngành giao thông vận tải đã tham mưu cho tỉnh lập dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa hư hỏng với chiều dài 32 km, tổng mức đầu tư 47 tỷ đồng. Năm 2018, dự án giao nguồn vốn là trên 18 tỷ đồng. Dự kiến đến tháng 9 sẽ khởi công và phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2019 để phục vụ bà con đi lại thuận tiện cũng như giảm tai nạn giao thông xảy ra.
Trước thực trạng hệ thống cầu treo dân sinh bị hư hỏng nhiều và thiếu cầu qua khe suối, ngành giao thông vận tải đã phối hợp với các ngành các địa phương huy động lồng ghép các nguồn vốn như hỗ trợ các doanh nghiệp, vốn chương trình 135, vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để xây dựng cầu treo cho người dân. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, ngành đã triển khai xây dựng 19 cầu cứng thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương theo chủ trương của Bộ Giao thông Vận tải trên địa bàn các huyện, thị, thành phố. Cùng với đó, từ năm 2014 đến nay, ngành cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam đầu tư 35 cầu dân sinh, trong đó có 13 cầu treo và 3 cầu cứng thuộc đề án xây dựng cầu dân sinh và chương trình nhịp cầu yêu thương. Những cây cầu treo dân sinh được đầu tư xây dựng không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn phát triển giao thương hàng hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ trên địa bàn tỉnh, Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh văn bản chỉ đạo số 1080 và 2545 của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao nhau giữa đường sắt và đường bộ. Trước mắt, tỉnh Yên Bái sẽ chỉ đạo các lực lượng chuyên môn tổ chức trực gác 6 lối đi tự mở, trong đó có 2 điểm gồm km 152+590, km 159+160 thuộc địa phận thành phố Yên Bái, 3 điểm gồm km 169+50 xã Việt Thành, km 174+840, km 175+700 xã Bát Háp, huyện Trấn Yên và km 192+450 xã Mộ Đông, huyện Văn Yên. Đây là các điểm tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông do các lối đi tự mở không có gác chắn, không có nhân viên đường sắt gác đường khi tàu chạy qua và không đèn tín hiệu. Bên cạnh việc tổ chức trực gác, các đơn vị chức năng của tỉnh cũng sẽ phát quang tầm nhìn cả hai phía đường bộ và đường sắt, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi đi qua các đường ngang, khẩn trương triển khai dự án xây dựng gồ gờ giảm tốc theo danh mục ưu tiên, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến luật đường sắt, đặc biệt đến các điểm dân cư sinh sống dọc tuyến đường sắt, tăng cường công tác kiểm tra phát hiện, xử lý hành vi vi phạm như xâm hại biển báo, nhổ cọc hạn chế chiều rộng lối đi tự mở do ngành đường sắt xây dựng đã bàn giao các địa phương quản lý.
Qua 5 năm thực hiện pháp lệnh về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, tỉnh Yên Bái đã mở nhiều đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ. Qua đó đã thu hồi và phát hiện được 13 quả bom, trên 20 quả lựu đạn, gần 40 kg vật liệu nổ công nghiệp, 10 kíp mìn, gần 20 khẩu súng quân dụng, 25 khẩu súng thể thao, hơn 4.800 súng tự chế và nhiều công cụ hỗ trợ, đạn các loại, vũ khí thô sơ. Lực lượng công an tỉnh Yên Bái cũng đã tiến hành xử lý 26 vụ với 42 đối tượng liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, thu giữ 970 kg thuốc nổ các loại, trên 1.000 kíp nổ, trên 900 mét dây cháy chậm. Đến nay đã lập hồ sơ khởi tố 12 vụ với 27 bị can, xử phạt hành chính 10 vụ với 13 đối tượng, phạt tiền 40 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Trong thời gian tới, công an tỉnh sẽ tiếp tục mở các đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, tổ chức tuyên truyền vận động giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong lĩnh vực quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, tích cực đấu tranh phòng chống các hành vi mua bán vận chuyển trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ.
Thưa quý vị và các bạn, các xã An Lạc, Khánh Hòa, Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái và các xã Long Khánh, Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai thuộc cụm 3 vừa tổ chức giao ban công tác phối hợp xây dựng khu vực giáp ranh an toàn về an ninh trật tự 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 5 xã trong khu vực giáp ranh luôn được ổn định và giữ vững. Công an các xã đã phối hợp cùng với quần chúng nhân dân đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, qua đó bắt giữ 2 vụ 2 đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản, xử lý hành chính 3 vụ gây rối trật tự công cộng và 1 vụ cố ý gây thương tích. Đã vận động thu hồi 16 khẩu súng tự chế. Lực lượng công an các xã đã tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 40 buổi với hơn 2.000 người tham gia. Trong thời gian tới, các xã thuộc cụm 3 tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp xây dựng khu vực giáp ranh an toàn về an ninh trật tự, nắm chắc tình hình có liên quan đến các hoạt động của các loại đối tượng, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, không để phát sinh tội phạm mới, đồng thời đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua trên báo Thanh niên có bài viết hiến kế phòng chống tham nhũng dựa vào sức mạnh của dân, trong đó tác giả nhấn mạnh cần coi đấu tranh chống tham nhũng là một cuộc chiến thực sự, nguy hiểm hơn cả cuộc chiến chống giặc ngoại xâm. Cuộc chiến chống tham nhũng đã được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong thời gian trước mắt. Chắc chắn sẽ còn nhiều trở ngại vì kẻ tham nhũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm lôi kéo phân hóa mua chuộc những ai không đủ cảnh giác và quyết tâm trong cuộc chiến vô cùng phức tạp và đầy khó khăn này. Nhưng nhân dân luôn đủ trình độ để cảnh giác không gì mua chuộc hoặc lung lay được. Nếu như chủ trương công khai minh bạch được thực hiện nghiêm chỉnh để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra thì mọi trắng đen sẽ rõ ràng. Với con mắt của hàng triệu người dân giám sát thì mọi thủ đoạn mua chuộc thay trắng đổi đen sẽ bị vạch mặt chỉ tên, kẻ tham nhũng sẽ lộ mặt nguyên hình, không có nơi nào để chạy trốn. Báo Lao động tuần qua đưa tin trong số các ngân hàng thương mại công bố báo cáo tài chính kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2018. Câu lạc bộ ngân hàng lãi nghìn tỷ vẫn kêu tên các ông lớn như Vietcombank, Viettinbank, BIDV, Techcombank. Bên cạnh đó, không ít ngân hàng lại kinh doanh sụt giảm trong quý 2 do tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro. Như thường lệ, xếp ở vị trí đầu tiên trong top ngân hàng lãi nghìn tỷ là Vietcombank, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 7.722 tỷ đồng. Viettinbank đuổi theo sát nút với con số lợi nhuận trước thuế hơn 5.265 tỷ đồng. Techcombank đạt 5.196 tỷ đồng, không chịu thua kém. BIDV cũng công bố lãi gấp đôi trong quý 2. Dẫn đầu các ngân hàng báo lỗ trong quý 2 là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt. Các ngân hàng cũng giảm tốc trong cuộc đua do cùng nguyên nhân là SCB, Ngân hàng Quốc dân. NCB ghi nhận con số lãi khiêm tốn sụt giảm mạnh so với quý 1 do phải trích lập dự phòng. Những năm trước đây, mỗi khi có công việc liên quan đến thủ tục hành chính, người dân và doanh nghiệp rất ngại vì nhiều thủ tục nhiêu khê. Tuy nhiên, những năm gần đây, vấn đề này đã từng bước được khắc phục. Đó là thông tin được đăng tải trên báo Yên Bái đưa trong tuần qua. Từ cải cách thủ tục hành chính, nhiều thủ tục đã được cắt bỏ, giảm gánh nặng và chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, từ đó nâng cao hiệu quả và minh bạch của bộ máy hành chính nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư. Cải cách thủ tục hành chính gắn với đơn giản hóa thủ tục hành chính, tỉnh Yên Bái đã quyết liệt chỉ đạo và đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công của tỉnh tháng 6 năm 2018 và Bộ phận Hành chính công cấp huyện tháng 9 năm 2018. Theo đó, 100% sở ban ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã được triển khai phần mềm một cửa điện tử kết nối liên thông 3 cấp và 100% thủ tục hành chính từ cấp tỉnh tới cấp huyện, xã được triển khai mức độ 3-4, gắn cải cách thủ tục hành chính với sắp xếp bộ máy, cải cách chế độ công vụ, công chức. Tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đã báo cáo về tình hình tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 và việc xử lý tiêu cực trong khâu chấm thi ở một số địa phương. Trước các sai phạm về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông vừa qua, Bộ trưởng đã thẳng thắn nhận trách nhiệm. Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay, những gian lận thi cử tại một số địa phương đã gây ảnh hưởng không tốt với niềm tin xã hội. Theo đó, Thủ tướng đã cương quyết yêu cầu Bộ Công an và các bộ ngành liên quan xử lý đúng người đúng tội, làm triệt để lấy lại lòng tin của người dân. Ngoài ra, Thủ tướng đã giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo rà soát toàn bộ phương án, cách chỉ đạo thi Trung học Phổ thông Quốc gia, báo cáo để Thủ tướng Chính phủ quyết định. Chính phủ không quyết định về hình thức thi. Tuy nhiên, quan điểm của Chính phủ là thực hiện đúng luật, đảm bảo thực chất của thi cử, đảm bảo yêu cầu đổi mới giáo dục căn bản và toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua hoạt động nhập khẩu mua bán phế liệu ở Việt Nam có chiều hướng gia tăng mạnh, diễn biến phức tạp. Trong đó, nhiều lô hàng phế liệu nhập khẩu không đáp ứng các điều kiện quy định về bảo vệ môi trường, cho nên doanh nghiệp không đến làm thủ tục hải quan hoặc không được cơ quan hải quan giải quyết thủ tục thông quan, dẫn đến tình trạng một lượng lớn phế liệu đang tồn đọng tại các cảng biển gây ô nhiễm môi trường. Để hoạt động nhập khẩu phế liệu diễn ra phức tạp, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có trách nhiệm của nhiều bộ liên quan, đã đến lúc cần tiến hành thanh tra việc cấp phép nhập khẩu phế liệu thời gian qua, tìm ra nguyên nhân và có giải pháp khắc phục kịp thời, xử lý nghiêm cán bộ doanh nghiệp vi phạm, khởi tố một số vụ vi phạm pháp luật về môi trường nhập khẩu phế liệu trái phép vào Việt Nam để răn đe. Trước mắt, các bộ địa phương liên quan cần tiến hành rà soát, phân loại và xử lý theo quy định phế liệu đang tồn đọng tại các cảng, đồng thời nêu rõ cơ sở cần thiết, điều kiện, tiêu chuẩn để nhập vào Việt Nam theo hướng giảm danh mục phế liệu được phép nhập khẩu. Chỉ trong 7 tháng của năm 2018, cả nước xảy ra hơn 10.000 vụ tai nạn giao thông, làm gần 5.000 người chết và hàng nghìn người bị thương, thiệt hại về vật chất hàng trăm tỷ đồng và gây ra hậu quả nặng nề đối với xã hội. Những con số nêu trên khiến ai cũng giật mình và không khỏi đau lòng. Đó là thông tin được đưa ra trên báo Quân đội Nhân dân tuần qua. Để kéo giảm các tiêu chí về tai nạn giao thông, không còn cách nào khác là siết chặt kỷ luật trong tham gia giao thông. Trước hết là nâng cao nhận thức, đạo đức của đội ngũ trực tiếp duy trì thực thi pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông để họ luôn thực sự làm hết, làm đúng chức trách nhiệm vụ của mình. Thứ hai, phải tiếp tục rà soát, nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức, bồi dưỡng đạo đức cho chủ phương tiện và những người trực tiếp điều khiển phương tiện giao thông. Thứ ba, tăng cường các biện pháp giám sát bằng công nghệ thông tin. Cuối cùng, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho toàn dân về bảo đảm an toàn giao thông. Khi trình độ dân trí cao, mọi người đều có ý thức tốt trong tham gia giao thông, thì chắc chắn kỷ cương, nền nếp, trật tự an toàn giao thông sẽ có nhiều chuyển biến.
Tiếp theo chương trình là một bình luận quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, sự kiện chính trị được quan tâm nhất ở khu vực châu Á trong tuần qua là việc Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen tuyên bố giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội khóa 6 diễn ra ngày 9 tháng 7. Đây là sự kiện nhằm lựa chọn 125 nghị sĩ quốc hội, qua đó bầu ra chính phủ mới lãnh đạo đất nước trong giai đoạn từ nay đến năm 2023. Dù phải chờ đến ngày 15 tháng 8 khi Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia công bố kết quả chính thức, nhưng theo một tài liệu từ CPP, đảng này đã giành được 114 trên 125 ghế của Quốc hội khóa 6 với trên 4,2 triệu phiếu ủng hộ, chiếm hơn 80% tổng số hơn 6,8 triệu cử tri tham gia bầu cử. Cuộc bầu cử lần này được đánh giá là để lại nhiều dấu ấn to lớn trong lịch sử Campuchia, bởi số đảng tranh cử đông đảo nhất trong các kỳ bầu cử từ trước tới nay. Tổng cộng đã có 20 chính đảng tham gia với các chiến dịch vận động tranh cử mạnh mẽ. Bên cạnh đó, 80.000 quan sát viên của 20 đảng tham gia tranh cử và 112 tổ chức dân sự xã hội trong nước cùng 539 quan sát viên quốc tế đến từ 42 quốc gia cũng tham gia giám sát bầu cử. Nhiều quan sát viên quốc tế bày tỏ ấn tượng về một cuộc bầu cử diễn ra trong môi trường hòa bình, khi các cử tri xếp hàng bỏ phiếu trong trật tự và không có bất kỳ hành động bất thường nào trong suốt quá trình bầu cử. Tỷ lệ người dân đi bỏ phiếu cao cũng được coi là một thắng lợi của kỳ bầu cử lần này tại đất nước Chùa Tháp. Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia tuyên bố đã có 82,17% cử tri đăng ký đã đi bầu, bất chấp lời kêu gọi tẩy chay của Đảng Cứu Nguy Dân tộc Campuchia đối lập nay đã bị giải thể. Con số này cao hơn nhiều so với số cử tri tham gia trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 5 năm 2013 với gần 70% cử tri đi bỏ phiếu. Giới chính trị gia Campuchia cho rằng đây là kết quả của các nỗ lực tuyên truyền thể hiện ý thức của người dân và hiện thực hóa quyền làm chủ của nhân dân trong việc tự quyết định vận mệnh quốc gia. Chiến thắng vang dội của CPP là điều được dự báo từ trước sau khi đảng đối lập chính đảng Cứu Nguy Dân tộc Campuchia bị tòa án tuyên bố giải tán tháng 11 năm 2017 do vi phạm luật đảng phái. Giới quan sát nhận định, kết quả này là minh chứng cho thấy người dân tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng cầm quyền và Thủ tướng Hun Sen, giúp Campuchia chuyển mình từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh và năng động ở khu vực. Từ năm 2001 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này luôn đạt trên 7% năm. Qua trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Hun Sen đã gửi lời cảm ơn đến các cử tri, những người đã đến các điểm bỏ phiếu để thể hiện sự lựa chọn con đường dân chủ và quyền công dân đã được ghi trong hiến pháp nước này.
Nhà lãnh đạo Campuchia cũng nhiều lần khẳng định một đất nước hòa bình và ổn định là yếu tố quan trọng để chính phủ thực hiện thành công các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, và CPP hoàn toàn có đủ năng lực để duy trì sự phát triển của đất nước Chùa Tháp. Hơn ai hết, người dân Campuchia thấu hiểu giá trị của hòa bình ổn định. Bởi vậy, cuộc bầu cử quốc hội khóa 6 càng có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa quốc gia Đông Á này tiếp tục phát triển. Những thành tựu của Campuchia đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là đáng khích lệ, và các nhà lãnh đạo vừa được lựa chọn từ một cuộc bầu cử tự do, công bằng được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang lại sự ổn định toàn diện cho quốc gia này trong nửa thập kỷ tới.
Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên trên quê hương của giống bưởi đặc sản Đại Minh, anh Hoàng Văn Nam được nhiều người dân ở đây biết đến với mô hình trồng bưởi sạch mang lại hiệu quả kinh tế. Không những vậy, với gần 10 năm làm thôn đội trưởng thôn Đại Thân 2, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, anh Nam đã có nhiều đóng góp cho công tác quân sự quốc phòng ở địa phương và trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013-2018, ghi nhận của phóng viên Đình Nguyên và Thanh Năm.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nổi tiếng với giống bưởi Đại Minh, anh Hoàng Văn Nam đã vượt qua bao nỗi nhọc nhằn vất vả, để giờ đây đã tạo được một cơ ngơi khang trang từ chính bàn tay khối óc của mình. Trước những năm 90 của thế kỷ trước, gia đình anh đã cải tạo đất vườn tạp để trồng bưởi. Để trồng một cây bưởi thành công không phải dễ, bởi đòi hỏi về kỹ thuật trồng và chăm sóc một cách khoa học thì cây mới phát triển tốt, cho ra sai quả đúng vụ. Hiện tại với 1 hectare đất vườn, gia đình anh đã trồng trên 240 gốc bưởi, trong đó có gần 150 gốc bưởi hàng chục năm tuổi đang cho thu hoạch. Để giữ được thương hiệu bưởi Đại Minh, anh cùng với vợ con luôn tỉ mỉ chăm sóc cho những gốc bưởi đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật. Nhờ vậy, vườn bưởi của gia đình anh năm nào cũng chịu quả. Anh Hoàng Văn Nam, thôn đội trưởng thôn Đại Thân 2, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói:
Nhãn hiệu bưởi Đại Minh thì vừa rồi đã được công nhận là bưởi có chất lượng tốt của Yên Bình và Yên Bái. Thì để duy trì về cái chất lượng và nhãn hiệu của bưởi Đại Minh này thì như người dân chúng tôi thì phải áp dụng về cái kỹ thuật chăm sóc cây bưởi và để đạt được cái chất lượng tốt, không cấy ghép, không lai tạo, hàng để giữ nguyên cái chất lượng gốc của cây bưởi từ trước đến giờ.
Bên cạnh đó, gia đình anh Nam đã mạnh dạn đầu tư xe ô tô vận tải, mở dịch vụ cho thuê bàn ghế phông bạt, tổ chức sự kiện trong xã, tạo công ăn việc làm cho dân quân trong thôn. Từ trồng bưởi và các dịch vụ, mỗi năm gia đình thôn đội trưởng Hoàng Văn Nam có nguồn thu trên 400 triệu đồng. Và căn nhà trị giá trên 1 tỷ mới được hoàn thành là thành quả của những tháng ngày lao động cần cù vất vả của gia đình anh. Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Hoàng Văn Nam còn tận tình hướng dẫn giúp đỡ bà con trong xã, cũng như cộng tác với các nhà khoa học để bảo tồn và phát triển giống bưởi đặc sản của quê hương. Ông Nguyễn Văn Minh, bí thư chi bộ thôn Đại Thân 2, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Tham mưu tốt cho chi bộ trong các cái việc, ví dụ như là về công tác văn hóa và tuyên truyền các cái hội viên cùng lứa tuổi là tham gia là phát triển về kinh tế, vườn ao, chuồng và thường xuyên là vận động các cái bà con anh em là tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật về trồng bưởi của cấp trên đưa về để áp dụng trong cái khoa học để phát triển tốt cái cây bưởi của Đại Minh, để chăm sóc được cái vườn bưởi nó đạt được cái thu nhập hàng năm rất là cao trong thôn chúng tôi, là điển hình. Thế đấy là cái điển hình của anh, thì tôi thấy là rất là tiêu biểu.
Từ năm 2010, được tín nhiệm cử làm thôn đội trưởng, anh Nam luôn hăng hái trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, quản lý, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ và dân quân trong thôn, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ. Nhờ vậy, Đại Thân 2 luôn là một trong những thôn đi đầu của xã Đại Minh trong công tác quân sự, quốc phòng, hàng năm đều hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân được giao. Anh Hoàng Văn Nam, thôn đội trưởng thôn Đại Thân 2, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói:
Tôi cũng tham mưu với chi bộ với ban chỉ huy quân sự xã để làm cái công tác huấn luyện hàng năm của dân quân và tuyển quân đến các cái hộ gia đình có con ở độ tuổi nhập ngũ và độ tuổi tham gia huấn luyện dân quân, thì tôi đến từng gia đình tôi vận động. Trong các cái kỳ huấn luyện dân quân thì tôi cũng cố gắng rèn luyện trong các cái môn huấn luyện để đạt được cái thành tích cao nhất.
Anh Nguyễn Thanh Tùng, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Ban chỉ huy quân sự xã đánh giá đồng chí Nam là một đồng chí cán bộ huấn luyện trưởng có năng lực, làm việc rất hiệu quả, tham mưu rất tốt cho Ban chỉ huy quân sự xã về công việc chức trách nhiệm vụ của chủ quân sự nói chung. Về cái nhiệm vụ mà khẩn cấp mà cần huy động thì đồng chí tham gia rất là nhanh. Thứ hai là các đồng chí chiến sĩ dân quân thuộc quyền đồng chí Nam quản lý là cũng huy động rất là nhanh mà làm việc rất là tốt. Và về cái năng lực công việc của đồng chí thì đồng chí cũng nắm rất là chắc.
Không chỉ năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm với công tác quân sự quốc phòng địa phương mà còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, triệu phú trồng bưởi Hoàng Văn Nam đã góp phần chắp cánh cho thương hiệu bưởi Đại Minh, huyện Yên Bình ngày càng phát triển. Và anh trở thành một trong những cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013-2018.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây với những tin tức hấp dẫn đáng chú ý.
Run đóng băng 42.000 năm hồi sinh nhờ rã đông trong phòng thí nghiệm. Một nhóm các nhà khoa học người Nga đã hợp tác với Đại học Princeton để rã đông hơn 300 con run từ thời tiền sử. Tất cả chúng đều được tìm thấy dưới tình trạng đông lạnh trong băng vĩnh cửu thuộc Bắc Cực 42.000 năm. Bất ngờ thay, hai cá thể run tròn trong số đó đã có thể di chuyển và ăn lần bữa sau hàng nghìn năm. Hai con run thời tiền sử bị đóng băng hàng nghìn năm bất ngờ sống lại sau khi được rã đông khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nhóm nghiên cứu cho biết, dữ liệu của chúng tôi cho thấy có khả năng các sinh vật đa bào tồn tại khá lâu, hàng chục nghìn năm dưới tình trạng tiềm sinh, trạng thái làm giảm cường độ trao đổi chất đến mức thấp nhất hoặc không thể đo đạc được, nhất là trong điều kiện bảo tồn tiềm sinh tự nhiên. Các nhà khoa học tiết lộ, cả hai con giun đều được tìm thấy tại một khu vực lạnh nhất nước Nga. Họ cũng hy vọng những con giun tiền sử sẽ có ích với nền sinh học, y học và thiên văn học trong tương lai. Trước đó, một con cá mập cổ đại sống cách đây 1.500 năm được cho là sinh vật lâu đời nhất. Cũng có báo cáo cho rằng con người có thể hồi sinh cuộc sống sau khi bị đông lạnh 10 năm. Bé 6 tuổi hai lần bị rắn độc nhất thế giới cắn vẫn sống sót thần kỳ. Trong vòng 8 ngày, cậu bé 6 tuổi Can Ninh bị một con rắn độc cắn tới 2 lần liền thế nhưng vẫn sống sót một cách kỳ diệu. 7 tháng trước, Can Ninh đang chơi bên ngoài căn nhà của mình ở trên đồi thì bỗng bị con rắn nâu có độc cắn. Can Ninh lập tức được đi điều trị nhưng đúng 8 ngày sau cậu bé lại bị cắn một lần nữa bởi cùng một con rắn cùng một địa điểm. Mẹ của cậu bé khẳng định khi bị rắn độc cắn lần đầu tiên con trai vẫn tỏ ra khá bình tĩnh. Cháu chỉ hỏi mẹ đúng một câu, nếu một người bị rắn cắn ở Úc thì liệu người đó có lên thiên đàng không ạ? Cậu bé biết được rằng không nên hoảng sợ nên cố gắng không di chuyển và nói chậm rãi để nọc độc không lan nhanh trong cơ thể. Dù vậy cậu bé vẫn ngã gục lên cơn co giật trước khi được cha mẹ đưa tới bệnh viện. Mắt thằng bé đảo tròn, nó rít lên và tôi biết nó đang không nhận đủ oxy. Mẹ cậu bé kể lại. Canning đã bị cắn bởi một con những loài rắn nâu có nọc độc chết người. Loài rắn độc màu nâu có nguồn gốc ở Úc, có thể dài tới 1,8 mét. Chúng rất nhanh, cực kỳ hung hãn, đặc biệt khi bị dồn vào góc. Một vết cắn của chúng hoàn toàn có thể gây chết người trong một thời gian ngắn. Lần bị cắn thứ hai, Canning nói, cháu nghĩ cháu sẽ sống sót vì cháu đã sống sót một lần rồi, và đúng là cháu đã làm như thế. Điều bất ngờ khi Canning đã có thể kháng độc rắn một cách tự nhiên. B hai chân đột biến trông giống hệt kangaroo. Wang Su đã mua con bê giống đột biến khi nó mới chỉ một tuần tuổi thông qua giới thiệu của một người bạn. Xin Hu đến từ làng Hà Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc nói rằng chưa bao giờ nhìn thấy một con bê như vậy trong hơn một thập kỷ làm nghề chăn nuôi. Cũng vì tính độc đáo con bê mà anh quyết định trả 200 nhân dân tệ để trở thành chủ nhân thực sự của nó. Hiện tại trung bình mỗi ngày, Su chi 8 bảng Anh 181.000 đồng mua sữa cho con vật đáng yêu. Anh cũng dự định sẽ nuôi nó đến lúc trưởng thành bất chấp sự bất thường về mặt thể chất. Vì chỉ sở hữu hai chân, con bê có bề ngoài khá giống một con kangaroo. Shiro nói rằng nó vẫn chưa thể đi lại và anh cũng chưa biết phải dạy nó đi như thế nào. Nó mạnh mẽ và tôi sẽ giữ nó, miễn là nó còn sống. Shiro thổ lộ. Cũng vì vẻ bề ngoài đặc biệt, con bê đã trở thành chủ đề chính của cư dân trong làng Hà Nam, nơi Shiro sinh sống. Không ít người đã đến thăm để được nhìn tận mắt chú bê. Những đứa con của Shiro cũng có vẻ khá thích thú với con vật mà thường xuyên cho nó ăn trong chuồng. Trở về nhà đúng lúc được gia đình tổ chức tang lễ. Một chàng trai 20 tuổi ở Paraguay đã khiến gia đình và bạn bè bị sốc khi trở về nhà đúng vào lúc mọi người đang khóc thương mình. Juan đến từ làng Santa Teresa gần biên giới Paraguay và Brazil đã rời nhà vào thứ năm tuần trước. Anh không nói cho ai biết rằng mình đi đâu và mọi người cũng không thể liên lạc với anh nên gia đình đành báo cảnh sát. Không bao lâu sau, chính quyền địa phương báo với gia đình rằng có một cơ thể chết cháy được phát hiện ở vùng lân cận và yêu cầu gia đình đến xác nhận. Vì khu vực này thường xuyên xảy ra tranh chấp giữa các băng nhóm buôn bán ma túy, nên gia đình Doan khi nhận được tin tức đã lo sợ về điều tồi tệ nhất. Họ đi đến thành phố Pezo Doan để xác nhận và mặc dù xác chết đã cháy, biến dạng nhưng mọi người vẫn đinh ninh đó là Doan. Những người thân của Doan đã đưa những gì còn sót lại của người chết về làng rồi bắt đầu chuẩn bị cho đám tang. Theo truyền thống, họ phải tổ chức một lễ cúng dài ngày tại nhà và bạn bè thân hữu sẽ đến viếng để tỏ lòng kính trọng. Đến ngày thứ ba thì Doan bất ngờ trở về như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ để phát hiện tất cả mọi người đang tụ tập khóc lóc quanh một chiếc quan tài, nghĩ rằng là mình. Cảnh sát nói với tạp chí Perfin rằng cơ thể chết cháy đã được đưa trở lại nhà xác nhưng vẫn chưa có ai đến nhận. Riêng Doan không ai rõ tại sao anh lại mất tích trong ngày liên tiếp mà không liên lạc với gia đình, nhưng họ rất vui khi anh trở về nhà và nhất là còn sống. Người phụ nữ dành 3 năm biến chiếc xe buýt thành ngôi nhà lưu động tuyệt đẹp. Chiếc xe buýt cũ 1966 đã được chủ nhân Jessit Lipkin biến hóa thành ngôi nhà xa hoa mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ước ao nể phục. Tự nhận là người thích phong cách sống bền vững, Jessit cho rằng một ngôi nhà lưu động có lẽ là giải pháp an toàn. Tôi có thể dễ dàng đi khám phá nhiều nơi, tìm kiếm một chỗ sống ổn định, về ngắn hạn, không phải thứ mà tôi sẽ ưu tiên. Bởi thế, ngay khi thấy chiếc xe buýt GMC trên eBay, Jessit đã quyết định mua nó. Mất 3 năm để Jessit có thể biến chiếc xe buýt thành ngôi nhà đầy đủ tiện nghi. Tôi liên tục phải tính đến sự di chuyển, các góc của chiếc xe và cửa sổ nghiêng là thách thức đối với việc thiết kế. Cuối cùng cũng hoàn thành, Jessit tâm sự. Dự án của Jessit tiêu tốn cả vòn vẹn $70,000. Cô đã sống trong ngôi nhà này từ tháng 1 và đang tính chuyện cho thuê để dành tiền tiết kiệm. Xe tải chở 120 con lợn bị lật, người dân nhiệt tình tới hôi của. Lật xe chở lợn trên đường cao tốc khiến người dân địa phương đổ xô ra hôi của, có lẽ là cảnh tượng cực kỳ hiếm có nhưng lại xảy ra ở Brazil. Những con lợn béo núc ních được người dân nhồi nhét vào sau cốp xe, thậm chí ghế sau ô tô con, có lẽ là những hình ảnh khó tin nhưng có thật ở Brazil. Theo đó, vào ngày 10 tháng 6 vừa qua, một chiếc xe tải cỡ lớn chở 120 con lợn với giá ước tính khoảng 8.000 bảng Anh đã bị lật trên đường đưa đi tiêu thụ tại thị trường miền Nam nước này. Hàng chục con lợn đã chết ngay tại chỗ và hàng chục con cũng đã chạy vào xa lộ. Chỉ vài phút, rất nhiều người dân địa phương đã đổ xô ra hiện trường vụ tai nạn. Thế nhưng giúp đỡ là số ít, đa phần họ chỉ đến để hôi của. Có người ôm lợn bỏ vào ghế sau ô tô nhà mình, có người lại cố nhét con lợn nặng tới 95kg vào cốp xe ô tô. Thậm chí người ta còn không thể đóng nồi cốp mà vẫn điềm nhiên khởi động xe phóng đi. Nhân viên điều tra cho biết khi đến một góc quanh, tài xế đã cố tránh một ô tô đi ngược chiều, nhưng rồi chiếc xe bị mất kiểm soát và đâm vào bờ kè. May mắn là anh ta chỉ bị thương nhẹ và được xuất viện sau 24 giờ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa. Phòng chống buôn lậu thuốc lá nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.